Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải chỉ đạo quan tâm công tác cán bộ, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Bắc Giang thực hiện kết nối liên thông cổng dịch vụ công quốc gia.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 16 tháng 3, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Nam về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương thời gian qua. Cùng dự có các đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Nam, nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình kinh tế xã hội của huyện có bước phát triển vượt bậc. 17 trên 17 chỉ tiêu đại hội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 16,75%, vượt 0,75% so với chỉ tiêu đại hội. Giá trị sản xuất trên 1 hectare đất nông nghiệp đạt 120 triệu đồng, đạt 108,3% chỉ tiêu đại hội. Toàn huyện có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu năm 2020 có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn là 14 xã, chiếm 56% số xã. Trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn coi trọng việc củng cố các mặt yếu kém của các chi đảng bộ. Trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng lưu ý Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Nam quan tâm xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng huyện nông thôn mới, phấn đấu về đích năm 2025. Phát huy thế mạnh, tập trung phát triển kinh tế rừng, quan tâm đến công tác cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ nữ, để từ đó đào tạo, luân chuyển, chú trọng việc nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên, thường xuyên nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân các địa phương, nhất là trong quá trình chuẩn bị nhân sự cho đại hội, đẩy mạnh việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Hải đánh giá cao những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện Lục Nam thời gian qua, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Nam quan tâm hơn đến công tác quy hoạch kinh tế xã hội. Công tác quy hoạch phải bài bản, chi tiết, quy hoạch công nghiệp phải đi liền với dịch vụ và gắn với quy hoạch giao thông, cân đối với diện tích đất nông nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cần lưu ý rà soát lại các tiêu chí về công tác nhân sự để tính toán trước một bước việc luân chuyển, điều động cán bộ, tập trung cao củng cố tổ chức, bộ máy đảng, chính quyền các cấp theo hướng nâng cao chất lượng, thường xuyên chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở. Ở lĩnh vực an ninh trật tự, phải chú trọng giải quyết khiếu nại tố cáo. Lực lượng công an cấp xã cần đáp ứng được các yêu cầu như phát hiện sớm sự việc, quản lý chặt chẽ các vấn đề về nhân thân, hộ tịch, hộ khẩu, có cơ chế để đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao tiếp tục đi lên, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thúc đẩy các phong trào khác trong nhân dân.
Cũng trong ngày 16 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương tổ chức đoàn kiểm tra về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Theo báo cáo, hiện trong các khu công nghiệp có gần 2.500 người nước ngoài đang làm việc, trong đó khoảng 1.700 chuyên gia lao động là người Trung Quốc. Theo đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp, nhìn chung công tác phòng chống dịch COVID-19 được các doanh nghiệp chấp hành nghiêm theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Thời điểm hiện tại chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh. Tuy nhiên hiện nay, việc phối hợp trao đổi thông tin giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp và Công an tỉnh chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên. Việc áp dụng các biện pháp xét nghiệm quản lý cách ly đối với các trường hợp đến từ nước thứ ba nhập cảnh vào Việt Nam vẫn còn khó khăn. Hoạt động của tổ giám sát phòng dịch COVID-19 chưa tích cực. Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Công an tỉnh trong thời gian tới cần tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với những lao động đang cư trú tại công ty trách nhiệm hạn Luxe ITC. Kịp thời cung cấp thông tin về những người xuất nhập cảnh, rà soát thời hạn hộ chiếu của các chuyên gia lao động người nước ngoài, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú tạm vắng. Nếu doanh nghiệp cần lực lượng lao động ngắn hạn nước ngoài đến khu công nghiệp, phải báo cáo với ngành công an kiểm tra quản lý, tránh lách luật. Chấn chỉnh từng bước khắc phục yếu kém trong ý thức chấp hành, hợp tác báo cáo liên quan đến xuất nhập cảnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt lưu ý, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phải làm tốt công tác phòng chống dịch trong các doanh nghiệp, không được chủ quan lơ là, bảo đảm khu công nghiệp là nơi thực sự an toàn. Nếu như dịch bệnh xảy ra không kiểm soát tốt, sẽ gây tổn thất lớn về kinh tế, xáo trộn về xã hội cũng như tình hình an ninh trật tự.
Sáng ngày 16 tháng 3, Sở Y tế tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 1 để bàn các giải pháp sớm đưa bệnh viện vào hoạt động. Cùng dự có các thành viên trong tổ công tác hỗ trợ hoạt động bệnh viện dã chiến số 1. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã thống nhất kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện cũng như chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để bệnh viện hoạt động như cơ cấu tổ chức bộ máy, trang thiết bị y tế, phương án hậu cần, khu vực cách ly, khu vực thăm khám và điều trị nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân nghi mắc hoặc mắc bệnh COVID-19. Trên cơ sở những điều kiện vật chất, trang thiết bị sẵn có của Bệnh viện Nội tiết, lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu Ban Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 1 cần phải hoàn thiện các công việc chuẩn bị trong vòng 1 tuần, đưa Bệnh viện Dã chiến số 1 của tỉnh đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. Trước đó, vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, Bệnh viện Dã chiến số 1 được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định thành lập. Đây là Bệnh viện Dã chiến cấp 2 đặt tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang, quy mô 200 giường bệnh. Bệnh viện có trách nhiệm thu dung, khám bệnh, điều trị và theo dõi bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh và bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và Sở Y tế.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các trường đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Sát hạch lái xe của Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Bắc Giang có khoảng 50 đến 100 học viên học thực hành lái xe. Ngoài ra, mỗi tuần lại có một đợt thi sát hạch lái xe ô tô cho khoảng từ 300 đến 400 học viên. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, trong khi trung tâm lại là nơi thường xuyên tập trung đông người. Chính bởi vậy, trung tâm đã tuân thủ nghiêm ngặt những hướng dẫn của ngành y tế, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp để ngăn ngừa dịch bệnh. Ông Phạm Văn Bích, giám đốc trung tâm sát hạch lái xe và chị Hà Thị Thơm, học viên học lái xe ô tô chia sẻ.
Ngay từ đầu thì chúng tôi đã thực hiện sát sao về công tác chỉ đạo về công tác phòng chống dịch. Thứ nhất là chúng tôi đã tổ chức phun thuốc kháng khuẩn. Thứ hai là chúng tôi đã tổ chức nước rửa tay, rồi thì khẩu trang để phát cho học sinh, phát cho cán bộ nhân viên. Và trong khi đó, trong quá trình thực hiện thì chúng tôi đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho tất cả cán bộ nhân dân đến công tác tại trung tâm và học sinh thường xuyên thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.
Trong những buổi học trực tiếp tại trường thì các thầy cũng có phổ biến, thứ nhất là về cái tình hình diễn biến của dịch bệnh và thứ hai là về sự nguy hiểm của tình hình của bệnh ạ. Vâng, và trong quá trình dạy thì các thầy cũng hướng dẫn bọn em cách phòng chống dịch, thứ nhất là đeo khẩu trang nơi đông người và thứ hai là trong quá trình dạy là cũng có được sử dụng nước rửa tay miễn phí.
Từ khi xuất hiện dịch COVID-19 đến nay, để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở đào tạo lái xe trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là cần tuân thủ nghiêm ngặt đúng quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh trong quá trình đào tạo cũng như tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và sát hạch. Trong đó yêu cầu nghiêm ngặt học viên, giáo viên phải thực hiện việc đeo khẩu trang. Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó trưởng Phòng Quản lý Vận tải Phương tiện và Người lái, Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang cho rằng
đối với Sở Thông vận tải là đã chỉ đạo các phòng chuyên môn là Phòng Quản lý Vận tải Phương tiện Người lái là đã cử các đồng chí cán bộ lãnh đạo phòng đi trực tiếp đến các cơ sở đào tạo thông qua các văn bản chỉ đạo của sở và đã chỉ đạo trực tiếp bằng các cuộc kiểm tra và quán triệt với các cơ sở là để làm việc là phòng chống dịch.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các cấp ngành các địa phương đang quyết liệt đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, mỗi người cũng cần có ý thức trách nhiệm cùng cộng đồng chung tay để có thể sớm đẩy lùi dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bắc Giang đã tích hợp và hoàn thành kết nối cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đối với hai thủ tục hành chính của Sở Giao thông Vận tải và Sở Công Thương. Đây là nỗ lực cho thấy quyết tâm của tỉnh trong thực hiện cải cách hành chính, giảm phiền hà, thời gian cho tổ chức và công dân. Ghi nhận của phóng viên Thanh Huyền.
Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh, hàng ngày, số lượng công dân đến giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi giấy phép lái xe luôn chiếm tỷ lệ cao. Thay vì phải đi lại nhiều lần, hiện nay, thủ tục này đã được kết nối qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Công dân chỉ cần truy cập qua Internet để thực hiện thủ tục này. Anh Vũ Văn Tiền, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên và ông Đỗ Văn Phương, Phòng Quản lý Phương tiện và Người lái, Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang cùng cho rằng
đăng ký được trực tuyến thì mình không phải đến tận nơi và nhiều khi các cái thủ tục mình có thể làm việc trực tiếp thì có cái vấn đề gì mình có thể sửa chữa được ở trên các cái cổng thông tin điện tử luôn và tránh gọi là phải chỉnh sửa ở trên những cái giấy tờ văn bản nó rất là phiền phức và nó theo tôi thì nó sẽ hiệu quả hơn là cái việc là mình đến tận nơi.
Qua cái cổng thông tin này mà người dân mà nắm bắt được cái công nghệ thông tin thì nó sẽ dễ dàng mà không phải đỡ mất thời gian đi lại thì mình có thể mình trực tiếp mình làm nhà. Sau đó đến chỗ cơ quan phục vụ hành chính công thì chúng tôi sẽ làm thủ tục chụp ảnh, sau đó và làm thủ tục in cấp đổi luôn cho người dân. Sau thời gian 2 tiếng chúng tôi sẽ trả kết quả.
chỉ cần đăng ký giải quyết qua mạng, thời gian đến nhận thủ tục được rút ngắn hoặc trả qua hệ thống bưu điện. Thủ tục thông báo thực hiện khuyến mại của Sở Công Thương cũng đã được kết nối trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thực hiện chủ trương cải cách hành chính, Sở Công Thương đã tập trung rà soát, rút ngắn các thủ tục. Cùng với đó là đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai thủ tục hành chính tiếp nhận điện năng tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh. Ông Phạm Công Toàn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang nói về công tác chỉ đạo.
Từ ngày 2 tháng 1 đến nay thì đã triển khai được 54 hồ sơ và đảm bảo trả, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo đúng quy định. Để giải quyết tốt cái việc là cải cách thủ tục hành chính của sở thì lãnh đạo sở đã chỉ đạo các cái phòng chuyên viên là tập trung thực hiện ứng dụng tốt công nghệ thông tin, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp để cùng chung tay để giải quyết thủ tục hành chính vì mục tiêu chung của ngành, của tỉnh.
Không chỉ thực hiện cắt giảm các thủ tục hành chính, thời gian này tỉnh Bắc Giang còn đang tập trung chỉ đạo đồng bộ hóa, kết nối với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Khi được kết nối, tổ chức cá nhân không cần phải đến các cơ quan hành chính để giải quyết mà đăng ký qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Cổng cũng cho phép người dùng thanh toán trực tuyến lệ phí thông qua tài khoản ngân hàng hoặc trung gian. Dự kiến đến quý 2, tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục thực hiện kết nối thủ tục đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo đúng chỉ đạo của chính phủ.
Do sự chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, lượng khách đến Bixi Bắc Giang đã giảm đi đáng kể. Trong một tuần qua, lượng khách đến siêu thị Bixi đã giảm tới 30% so với thời điểm trước. Ngoài gian hàng mua sắm thực phẩm, rau củ quả có phần đông đúc thì hầu hết các quầy hàng tại đây đều vắng khách. Đại diện Bixi Bắc Giang cũng cho biết hầu hết người tiêu dùng tập trung mua các sản phẩm rau củ quả, thực phẩm tăng sức đề kháng. Lượng hàng tại siêu thị luôn đủ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Do đó để kích cầu, Bixi Bắc Giang cũng đã tung ra nhiều gói khuyến mãi dành cho khách hàng đến mua sắm.
Trước tình trạng nhiều tổ chức cá nhân lợi dụng dịch COVID-19 để sản xuất, kinh doanh tăng giá một số mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã đồng loạt ra quân kiểm tra. Sau gần 2 tháng, lực lượng đã phát hiện xử phạt nhiều vi phạm. Từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 13 tháng 3, lực lượng chức năng đã kiểm tra 40 trường hợp. Tất cả các đơn vị cá nhân được kiểm tra đều có vi phạm, đã xử lý 39 vụ với tổng số tiền xử phạt hành chính, truy thu số lợi bất hợp pháp hơn 253 triệu đồng. Theo đại diện Cục Quản lý Thị trường tỉnh, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người dân đi mua sắm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, thuốc về dự trữ. Lợi dụng điều này, không ít tổ chức cá nhân đã vận chuyển kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, găm hàng đẩy giá bán lên cao nhằm trục lợi. Để ngăn chặn, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra. Bên cạnh xử lý nghiêm vi phạm, quá trình kiểm tra kết hợp tuyên truyền các tổ chức cá nhân kinh doanh theo đúng quy định.
Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành Phòng chống động vật tỉnh vừa kiểm tra xe ô tô bị kiểm soát 29H04265 tại quốc lộ 37 thuộc địa phận xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 3 tấn sản phẩm động vật gồm da trâu bò không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ông Trần Văn Tưởng, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội là lái xe kiêm chủ hàng. Căn cứ theo quy định của pháp luật, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đã lập biên bản và bàn giao cho Đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch động vật tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Tưởng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên.
Ngày 16 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Yên cho biết, đơn vị vừa kết thúc chuyên án làm rõ hành vi trộm cắp tài sản xe máy của đối tượng Nguyễn Ngọc Cương, sinh năm 1980 ở thôn Sậu, xã Quang Tiến cùng đồng bọn. Trước đó từ cuối tháng 2, trên địa bàn huyện liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy. Cụ thể, ngày 23 tháng 2, anh Nguyễn Văn Quy, sinh năm 1997, ở khu Đông, thị trấn Cao Thượng, bị kẻ gian phá khóa, lấy đi xe máy nhãn hiệu Way. Tiếp đó, trong các ngày 28 tháng 2 và mùng 3 tháng 2, hai công dân ở xã Quang Tiến và thị trấn Nhã Nam cũng đến công an huyện trình báo bị mất xe máy. Nhận thấy các vụ việc có đặc điểm chung là thường xảy ra tại các khu vực gần trục đường chính, xe bị mất đều thuộc dòng Way. Công an huyện Tân Yên nhận định tất cả các vụ án này có thể do một hoặc một nhóm đối tượng gây ra nên xác lập chuyên án đấu tranh. Qua rà soát các trường hợp nghi vấn, vận động nhân dân cung cấp thông tin, ngày 5 tháng 3, công an huyện dựng được chân dung tiến hành bắt giữ Nguyễn Ngọc Cương. Bước đầu, Cương khai nhận do nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định nên thường đi lang thang tại các địa bàn trong huyện tìm sơ hở để trộm cắp tài sản. Ngoài 3 vụ trên, qua đấu tranh, Cương khai nhận cùng một số đối tượng thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy khác ở huyện Tân Yên và tỉnh Thái Nguyên. Từ lời khai của Cương ngày 12 tháng 3, Công an huyện Tân Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bắt giữ 3 đối tượng liên quan khác, gồm Bùi Văn Cử, sinh năm 1986, ở thôn Sậu, xã Quang Tiến, Đàm Thế Sinh sinh năm 1987 ở thôn Đài Sơn, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên và Dương Văn Tuấn sinh năm 1990 ở xã Tân Đức, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Cương. Với các đối tượng khác, phòng cảnh sát hình sự đang tập trung đấu tranh làm rõ mức độ vi phạm.
Và bây giờ sẽ là dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạm Văn Dương, Nguyễn Sang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hải Hưng, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Bích Thảo. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.